là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Chương trình trưa nay, thứ tư ngày 15 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự chương trình dấu ấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia.
Ngân hàng Thế giới đánh giá tình hình kinh tế Việt Nam tiếp tục được cải thiện.
Hà Nội, số ca Covid-19 tăng nhanh, nhiều quận huyện điều trị F0 tại nhà.
Hội nghị kết nối du lịch giữa Hà Nội và các địa phương với chủ đề thiết lập hành lang du lịch an toàn Hà Nội và các địa phương dự kiến sẽ được diễn ra vào ngày 17 tháng 12.
Đoàn học sinh Hà Nội đạt thành tích cao tại kỳ thi Olympic quốc tế dành cho các thành phố lớn.
Thành lập 4 đoàn liên ngành thanh tra kiểm tra an toàn thực phẩm trong dịp Tết.
Công an thành phố Hà Nội ra quân đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật: khai mạc hội nghị thượng đỉnh liên minh Bolivar cho châu Mỹ, hiệp định thương mại của các dân tộc lần thứ 20 tại Cuba.
Phát hiện ca nhiễm Omicron đầu tiên tại Campuchia. Sau đây là nội dung chi tiết.
Kính thưa quý vị thính giả, chiều qua tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự chương trình dấu ấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia và tuần lễ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp cùng với Bộ Ngoại giao, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến tại 63 điểm cầu ở các tỉnh thành phố và trên 20 quốc gia trên thế giới. Phát biểu tại chương trình này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu mục tiêu của đổi mới sáng tạo phải góp phần thực hiện đạt được mục tiêu mà Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 đã đặt ra và các nghị quyết chương trình hành động của Đảng bộ, ngành, địa phương ở các cấp, góp phần làm cho người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc, bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, đẩy mạnh hội nhập quốc tế vì hòa bình, ổn định, hợp tác trong khu vực và quốc tế. Trước mắt, đổi mới sáng tạo phải tham gia vào công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, cũng như giải quyết những vấn đề đang nổi lên như biến đổi khí hậu, nước biển dâng, cạn kiệt tài nguyên, già hóa dân số, các vấn đề về an ninh phi truyền thống, phát triển xanh, chuyển đổi năng lượng xanh, năng lượng sạch, chuyển đổi số, các vấn đề đang đặt ra trong lĩnh vực y tế, giáo dục, nông nghiệp, xóa đói giảm nghèo. Thủ tướng Chính phủ gợi mở một số những nội dung để các cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp, các nhà khoa học doanh nhân cùng chung tay xây dựng hệ sinh thái trong giai đoạn tiếp theo. Cũng tại chương trình, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham quan triển lãm đổi mới sáng tạo, chứng kiến lễ ký kết một số thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Khoa học và Công nghệ với một số tập đoàn và doanh nghiệp lớn, thực hiện nghi thức dấu ấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia và tuần lễ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp thành phố Hồ Chí Minh.
Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Chính phủ vừa ban hành công văn nêu rõ để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 128 của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ trưởng Bộ Y tế tổ chức hội nghị với các chuyên gia, nhà khoa học trong tháng 12 năm 2021 để có giải pháp ngăn chặn, kiểm soát, đẩy lùi các trường hợp mắc COVID-19 chuyển nặng và tử vong. Cùng với đó, Văn phòng Chính phủ cũng ban hành công văn truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, yêu cầu Bộ trưởng Y tế chỉ đạo các biện pháp đẩy nhanh chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19, báo cáo số lượng vaccine về trong tháng 12 năm 2021 để tiêm đủ so với nhu cầu, việc triển khai xã hội hóa thuốc điều trị COVID-19 và đưa vào bình ổn giá, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong ngày 15 tháng 12 năm 2021.
Đại sứ quán Đức cho biết 2.558.000 liều vaccine Moderna đã về đến Hà Nội. Lô vaccine này được cung cấp thông qua cơ chế phân phối vaccine của Liên Hợp Quốc COVAX. Tại buổi lễ bàn giao, Đại sứ Đức tại Việt Nam Guido Hander cho biết với đợt viện trợ này, Đức muốn khẳng định tình đoàn kết của Đức với Việt Nam trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Diễn biến hiện nay cho thấy còn rất lâu mới có thể chiến thắng được đại dịch này. Trong thời gian tới, Đức sẽ tiếp tục hỗ trợ hơn 10 triệu liều vaccine cho Việt Nam. Ngoài việc viện trợ các lô vaccine nói trên, thì Việt Nam và Đức còn hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Sau 10 ngày, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội công bố hướng dẫn cách ly, quản lý, khám và điều trị F0 tại nhà, đã có thêm nhiều địa phương ở thủ đô bắt đầu thực hiện. Lực lượng y tế cơ sở cũng đã bắt nhịp với công việc mới, còn bệnh nhân, người dân cũng dần thích nghi với hoạt động này. Đến ngày hôm qua, toàn Hà Nội đang có hơn 438 F0 đang điều trị tại nhà. Để người bệnh thoải mái nhưng người dân xung quanh vẫn yên tâm, các tổ COVID-19 cộng đồng cũng phát huy vai trò trong việc tuyên truyền, giám sát. F0 liên tục tăng nhanh tại Hà Nội đã tạo ra áp lực lớn cho lực lượng y tế. Giải pháp điều trị tại nhà cho thấy Hà Nội đang từng bước thích ứng linh hoạt với tình hình dịch bệnh hiện nay. Hiện nay, theo hướng dẫn của Bộ Y tế, các F0 điều trị tại nhà ở Hà Nội sẽ được công nhận khỏi bệnh sau khi đã có kết quả test nhanh âm tính, đồng thời điều trị và cách ly đủ 10 ngày.
Thưa quý vị, những thông tin kinh tế nổi bật sẽ tiếp nối chương trình thời sự trưa nay. Chiều qua tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh tham dự Diễn đàn Logistics Việt Nam năm 2021 với chủ đề Phát triển nhân lực Logistics. Diễn đàn do Bộ Công Thương phối hợp cùng với Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Phát biểu tại diễn đàn, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh khẳng định, để ngành logistics của Việt Nam phát triển, trước hết cần đổi mới tư duy, khắc phục những điểm yếu của ngành như chi phí quá cao, chuyển đổi số còn chậm. Do vậy, các doanh nghiệp logistics và doanh nghiệp xuất khẩu cần đẩy mạnh liên kết, có giải pháp giữ vững chuỗi cung ứng, nâng cao khả năng chống chịu và phục hồi sau đại dịch COVID-19. Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh cũng đánh giá, diễn đàn là nơi tập hợp, thống nhất kiến nghị về những giải pháp nhằm phát huy nội lực của ngành logistics, nhanh chóng phát triển dịch vụ này lên tầm cao mới, tận dụng tối đa cơ hội từ việc thực thi những hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết.
Chiều cùng ngày tại Hà Nội, tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI đã tổ chức diễn đàn trực tuyến với chủ đề Tái cấu trúc nền kinh tế giai đoạn 2021-2025, những vấn đề đặt ra với doanh nghiệp. Ông Hoàng Quang Phong, Phó Chủ tịch VCCI nhận xét, trước đại dịch COVID-19 và những diễn biến khó lường của tình hình thế giới, nền kinh tế đối diện nhiều yếu tố bất lợi, khó khăn, tốc độ tăng năng suất lao động nội thành chưa cao, đóng góp của tiến bộ khoa học công nghệ vào tăng năng suất lao động còn hạn chế. Công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn chủ yếu đang hoạt động ở phân khúc thấp trong chuỗi giá trị. Các đại biểu cũng cho rằng thế giới đã xuất hiện các xu hướng mới về dịch chuyển đầu tư, thương mại, chuyển đổi số và sự thay đổi nhanh chóng của các mô hình kinh doanh, phương thức sản xuất hay tiêu dùng, đó vừa là cơ hội vừa là thách thức cho quá trình tái cơ cấu nền kinh tế Việt Nam.
Ngân hàng Thế giới WB vừa cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam tháng 12 năm 2021. WB đưa ra nhận định tình hình kinh tế Việt Nam tiếp tục được cải thiện. Chỉ số sản xuất công nghiệp và tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của Việt Nam đều ghi nhận tăng trưởng tháng thứ 3 liên tiếp. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt mức cao kỷ lục là 31,9 tỷ đô la Mỹ, giúp thặng dư cán cân thương mại được duy trì tháng thứ 2 liên tiếp, trong khi vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đăng ký phục hồi sau khi giảm trong tháng 10.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng 45% trong tháng 11 so với tháng 10, và đây cũng là tháng tăng thứ 2 kể từ tháng 5 của năm nay. Số lượng doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường cũng tăng, nhưng với tốc độ chậm hơn so với số lượng doanh nghiệp gia nhập. Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động cao hơn số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn. Cùng với đó, lạm phát tăng nhẹ do giá nhiên liệu tăng. Nhu cầu tiêu dùng của các mặt hàng ngoài lương thực, thực phẩm trong nước đang phục hồi và chi phí logistics cũng tăng. Trong khi tăng trưởng tín dụng vẫn ở mức ổn định, cung cấp thanh khoản dồi dào để hỗ trợ phục hồi kinh tế. Chính phủ đã tiếp tục chính sách tài khóa thắt chặt và cân đối ngân sách. Chính sách sống chung với COVID-19 đòi hỏi các cấp có thẩm quyền tiếp tục thận trọng và hành động nhanh chóng cả về tiêm vaccine, giãn cách xã hội, xét nghiệm và cách ly y tế. Ngoài ra, có các hỗ trợ về chính sách tài khóa nhằm thúc đẩy nhu cầu từ khu vực tư nhân và giúp nền kinh tế trong nước phục hồi. Hướng đi cần thiết để thực hiện mục tiêu này là cung cấp hỗ trợ tài chính cho người lao động và hộ gia đình bị ảnh hưởng.
Hội nghị kết nối du lịch giữa Hà Nội và các địa phương với chủ đề Thiết lập hành lang du lịch an toàn Hà Nội và các địa phương dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 17 tháng 12 tới đây. Hội nghị nhằm góp phần từng bước khôi phục lại ngành du lịch thủ đô sau những ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch COVID-19, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động du lịch tăng nguồn khách hàng, vượt qua khó khăn, tạo đà phục hồi du lịch trong thời gian tới, đồng thời thúc đẩy liên kết hợp tác du lịch giữa Hà Nội với một số tỉnh thành phố để xây dựng phát triển chuỗi sản phẩm du lịch mới.
Tại hội nghị, các đại biểu sẽ thông tin du lịch thủ đô năm 2021, định hướng phát triển năm 2022 và những năm tiếp theo. Từ đó sẽ thảo luận những giải pháp có thể giúp ngành du lịch thủ đô gỡ khó trước ảnh hưởng của dịch COVID-19. Đại diện các địa phương sẽ giới thiệu sản phẩm du lịch đặc trưng. Ngoài ra sẽ có lễ ký kết hợp tác phát triển du lịch an toàn giữa cơ quan quản lý nhà nước về du lịch của 12 tỉnh, thành phố. Trong khuôn khổ của hội nghị này, Sở Du lịch Hà Nội sẽ tổ chức đoàn khảo sát du lịch cho các đại biểu tới tham quan, trải nghiệm một số sản phẩm dịch vụ du lịch Hà Nội tại thành cổ Sơn Tây, Chùa Mía, Đền Và, làng cổ Đường Lâm.
Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vừa tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi Sáng tác ảnh Phụ nữ với gia đình và xã hội. Ban tổ chức đã chọn 10 bộ ảnh, 1 phóng sự ảnh và 35 tác phẩm ảnh đơn để tiến hành trao giải thưởng. Sau 3 tháng triển khai thực hiện, bất chấp những tác động của dịch COVID-19, ban tổ chức đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và không chuyên trên địa bàn Hà Nội với trên 500 tác phẩm tham dự. Ban tổ chức cuộc thi đã chọn 10 bộ ảnh, 1 phóng sự ảnh, 35 tác phẩm ảnh đơn để tiến hành trao giải. Đoạt giải ở cuộc thi là những tác phẩm có nội dung ý nghĩa sâu sắc, giàu tính nghệ thuật nhân văn, phục vụ cho công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam, qua đó giới thiệu về nét văn hóa, phong cách sống, sự đầm ấm, hạnh phúc của gia đình người Việt trong quần chúng nhân dân. Cuộc thi là cơ hội để khơi dậy, phát huy niềm đam mê nhiếp ảnh, khả năng sáng tác của các tác giả chuyên và không chuyên, đồng thời tạo điều kiện cho những người yêu thích nhiếp ảnh được giao lưu, trao đổi và học hỏi kinh nghiệm.
Nhận lời mời của thị trưởng thành phố Moscow, Liên bang Nga, thành phố Hà Nội đã cử đoàn học sinh tham gia kỳ thi Olympic quốc tế dành cho các thành phố lớn IOM lần thứ 6 do Moscow, Liên bang Nga tổ chức. Trải qua các vòng thi đầy kịch tính, với sự nỗ lực cao nhất, đoàn học sinh thành phố Hà Nội đã đạt thành tích xuất sắc trong cuộc thi. Với sự nỗ lực cao nhất của toàn đoàn, đội tuyển Hà Nội đại diện Việt Nam năm thứ 3 tham gia cuộc thi Olympic quốc tế Moscow 2021 tiếp tục phát huy, nối dài bảng vàng thành tích của học sinh thủ đô. Đây cũng là minh chứng thêm khẳng định chủ trương đường lối đúng đắn về đổi mới giáo dục và hội nhập quốc tế của Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo cho thế hệ trẻ, ươm mầm cho nhân tài của thủ đô nói riêng cũng như của cả Việt Nam nói chung.
Học sinh trung học phổ thông trên cả nước sẽ có cơ hội tham gia kỳ thi Olympic năm 2021-2022 vào ngày 8 và 9 tháng 1 năm 2022. Đây là kỳ thi do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức lần đầu tiên nhằm động viên khuyến khích giáo viên học sinh cùng phát huy năng lực sáng tạo, dạy giỏi, học giỏi, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy bậc trung học phổ thông, đồng thời phát hiện học sinh có năng khiếu về môn học để tạo nguồn bồi dưỡng, tạo cơ hội cho những học sinh giỏi được xét tuyển thẳng vào các chương trình đào tạo trình độ đại học của Đại học Quốc gia Hà Nội. Học sinh sẽ có cơ hội tranh tài ở 10 môn thi bao gồm tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Hàn, ngữ văn, lịch sử, địa lý.
Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Sở vừa có văn bản gửi các phòng giáo dục và đào tạo của quận, huyện, thị xã, các trường học trên địa bàn thành phố về việc thực hiện kiểm tra, đánh giá kết quả học kỳ 1 năm học 2021-2022 đối với học sinh từ lớp 6 đến lớp 12. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các đơn vị nhà trường xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá trực tiếp, trực tuyến phù hợp với kế hoạch dạy học thực tiễn của đơn vị. Việc kiểm tra, đánh giá trực tiếp, trực tuyến đảm bảo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Không kiểm tra, đánh giá vượt quá yêu cầu cần đạt hoặc mức độ cần đạt của chương trình. Các trường tổ chức kiểm tra, đánh giá trực tiếp lớp 9, lớp 12 phải thực hiện nghiêm túc, đúng quy định về kiểm tra, đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và các quy định phòng chống dịch COVID-19. Các nhà trường không kiểm tra, đánh giá định kỳ đối với những nội dung hướng dẫn học sinh tự học, tự đọc, tự làm, tự thực hiện, không yêu cầu bài thực hành hay thí nghiệm.
Hà Nội sẽ thành lập 4 đoàn liên ngành thanh tra kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết. Theo đó, từ ngày 15 tháng 12 đến hết ngày 15 tháng 3 năm 2022, cơ quan chức năng của thành phố sẽ tiến hành thanh tra và kiểm tra liên ngành. Đối tượng thanh tra kiểm tra chủ yếu sẽ là các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố. Trong đó tập trung vào những cơ sở sản xuất kinh doanh, những mặt hàng thực phẩm được sử dụng nhiều nhất trong dịp Tết Nhâm Dần cũng như các lễ hội. Các đoàn của thành phố sẽ tập trung thanh tra kiểm tra những cơ sở sản xuất kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm với số lượng lớn, các chợ đầu mối, siêu thị và các trung tâm thương mại. Đối với các cơ sở thực phẩm vừa và nhỏ, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chủ yếu do cấp huyện, cấp xã thực hiện thanh tra, kiểm tra.
Sau gần một năm khởi công xây dựng, nhiều hạng mục quan trọng của cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 đã được hoàn thành. Trên công trường, hơn 500 công nhân đang gấp rút xây dựng. Dự kiến cây cầu có tổng mức đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng này sẽ được hoàn thành vào năm 2023. Ông Nguyễn Duy Việt Phương, tư vấn trưởng dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 cho biết, đơn vị tư vấn thường xuyên bám sát và cử cán bộ tư vấn có kinh nghiệm quản lý về mặt chất lượng. Sau gần 12 tháng thi công, cơ bản chất lượng cũng như tiến độ, an toàn lao động, vệ sinh môi trường được đảm bảo. Đến thời điểm hiện tại, công trình cơ bản đáp ứng được tiến độ tổng thể. Đối với công trình này, những hạng mục dưới nước thì công gặp nhiều khó khăn, nhưng thời tiết rất thuận lợi. Bên cạnh đó, chủ đầu tư cũng như nhà thầu cùng đơn vị tư vấn cũng đã tính toán kỹ những ảnh hưởng khách quan nên mọi khó khăn đều được khắc phục. Dự kiến thông cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 năm 2023.
Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị triển khai các kế hoạch cao điểm bảo vệ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Theo đó, để chủ động phòng ngừa tấn công trấn áp tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định và an toàn cho người dân thủ đô được vui xuân đón Tết, Công an thành phố đã xây dựng và ban hành 3 kế hoạch triển khai đợt cao điểm. Cụ thể là tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh an toàn Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và các lễ hội đầu xuân năm 2022. Phòng ngừa ngăn chặn đấu tranh với những hành vi nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép pháo.
Thưa quý vị và các bạn, tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông đã chính thức đưa vào sử dụng và khai thác thương mại. Vậy công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường này được thực hiện như thế nào? Lực lượng cảnh sát giao thông có thẩm quyền gì và hoạt động ra sao trên tuyến đường này? Phản ánh của phóng viên thời sự. ga Cát Linh, điểm đầu tiên của tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông, lãnh đạo công ty Hà Nội Metro cho biết, từ ngày 6 tháng 11 năm 2021 đến ngày 5 tháng 12 năm 2021, Hà Nội Metro đã vận hành 5.599 chuyến tàu chở khách, đạt 100% kế hoạch và đảm bảo an toàn, chất lượng cho hành khách sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng tàu đô thị. Đánh giá về việc vận hành các đoàn tàu trên tuyến, Hà Nội Metro thông tin, sau một tháng đi vào hoạt động, công tác vận hành tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông đang ngày càng ổn định, đảm bảo an toàn. Theo khuyến cáo của tư vấn đánh giá an toàn hệ thống ACT, trong năm đầu khai thác, đơn vị vận hành nên diễn tập một số tình huống sự cố khẩn cấp có yếu tố bất ngờ, không báo trước. Trong 63 tình huống khẩn cấp có thể gặp trong quá trình vận hành khai thác theo quy trình đã được phê duyệt. Những chiến sĩ cảnh sát giao thông đường sắt đã có mặt tại đây với nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xử lý các vi phạm về hành lang an toàn đường sắt trên suốt tuyến. Hàng ngày, lực lượng cảnh sát giao thông bố trí cán bộ chiến sĩ làm việc 3 ca, khép kín địa bàn. Đại úy Nguyễn Văn Thảo, cán bộ đội cảnh sát giao thông đường sắt, phòng cảnh sát giao thông công an Hà Nội nói về nhiệm vụ và chị Trịnh Thùy Trang, phố Hoàng Cầu, Hà Nội nhận xét về tình hình an ninh tại đây.
Chúng tôi đây là rất là đảm bảo về trật tự an toàn đường sắt. Trong đó có tuyến từ ga đường sắt Cát Linh - Hà Đông. Thứ hai là trong đó có 12 ga tôi phải đảm bảo. Từ ga Cát Linh đến ga Yên Nghĩa, tiếp cho ga tôi đảm bảo về nhất là về hành lang đường sắt. Hành lang là hành lang gì dưới cái đường sắt này? Không được xe xử lý các trường hợp nhắc nhở và tuyên truyền. Trong đó có xử lý trường hợp vi phạm về dừng đỗ trong phạm vi toàn đường sắt.
Sau một vài lần trải nghiệm cái đường sắt trên cao ấy, thì em thấy là tại các cái nhà ga ấy, thì rất là ngạc nhiên khi mà không hề có hiện tượng là xe taxi dừng đỗ lộn xộn. Thì em cũng rất là ngạc nhiên khi mà ở đường sắt trên cao cũng có lực lượng cảnh sát giao thông.
Ngoài các hoạt động nghiệp vụ thì hoạt động chính của lực lượng cảnh sát giao thông đường sắt là đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phân luồng, chống ùn ứ, không để xảy ra va chạm giao thông và ùn tắc giao thông xung quanh 12 nhà ga của tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông. Thiếu tá Nguyễn Văn Khương, Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường sắt, phòng cảnh sát giao thông công an Hà Nội nhận định.
Đơn vị chủ động phối hợp với công an các quận Đống Đa, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, Hà Đông trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Nắm tình hình trật tự an toàn giao thông xung quanh khu vực 12 nhà ga, không để xảy ra ùn tắc và tai nạn giao thông. Đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, nắm bắt tình hình liên quan đến trật tự an toàn giao thông đường sắt bên trong các nhà ga, trên tàu, xung quanh các nhà ga trọng điểm.
Cho đến thời điểm hiện tại, tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông đã chạy trên 3.000 chuyến tàu an toàn, vận chuyển gần 240.000 lượt hành khách.
Trước đây tôi thích ăn đồ mặn, vợ tôi kêu ca nhưng tôi không nghe. 2 năm trước tôi phải nhập viện vì một cơn đột quỵ do huyết áp quá cao. Bác sĩ nói một trong những nguyên nhân chính của căn bệnh là tôi ăn nhiều đồ mặn. Căn bệnh này không chỉ làm khổ tôi mà còn biến tôi trở thành gánh nặng cho gia đình.
Ăn nhiều muối, bột canh, hạt nêm, nước mắm, nước tương có thể dẫn đến tăng huyết áp và đột quỵ. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo chỉ nên ăn dưới 5 gram muối mỗi ngày, nhưng chúng ta hiện đang ăn gấp đôi số lượng đó, giảm một nửa lượng muối ăn ngày bằng cách cho bớt muối, chấn nhẹ tay, giảm ngay đồ mặn.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh Bolivar cho châu Mỹ, Hiệp định Thương mại của các dân tộc lần thứ 20 đã khai mạc tại thủ đô La Habana, Cuba. Trong chương trình nghị sự của mình, các nhà lãnh đạo đã cùng nhau đánh giá kịch bản khu vực, nghiên cứu đưa ra chiến lược chung để đối mặt với những thách thức hậu đại dịch, hành động đảm bảo hòa bình và ổn định trong khu vực, cũng như những thỏa thuận chính trị để ngăn chặn sự can thiệp từ bên ngoài vào công việc nội bộ. Mục tiêu của Hội nghị Thượng đỉnh lần này đó là bảo vệ định đề tuyên bố Mỹ Latin và Caribe là khu vực hòa bình đã được phê duyệt tại La Habana trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 2 của Cộng đồng các quốc gia Mỹ Latin và Caribe.
Ủy ban châu Âu EC đã công bố kế hoạch cải tổ hướng tới một khu vực Schengen mở cửa biên giới giữa 26 nước thành viên nhằm ứng phó với đại dịch COVID-19, các mối đe dọa an ninh và vấn đề người di cư. Kế hoạch này cần được thực thi để giúp các nước thành viên trong khu vực đối phó với những thách thức nói trên trong bối cảnh cuộc khủng hoảng người di cư năm 2015, một loạt các cuộc tấn công trên lãnh thổ châu Âu và đại dịch COVID-19 đã khiến không gian đi lại tự do của khối bị chia cắt.
Bộ trưởng phụ trách nông nghiệp và nghề cá của 27 quốc gia thành viên thuộc Liên minh châu EU đã nhất trí về hạn ngạch đánh bắt cho năm 2022 tại khu vực Đông Bắc Đại Tây Dương, Địa Trung Hải và Biển Đen theo đề xuất của Ủy ban châu Âu EC. Theo đó, tổng sản lượng đánh bắt cho phép theo loài sẽ được áp dụng từ ngày 1 tháng 1 tới cho các ngư dân châu Âu ở Đại Tây Dương, Biển Bắc, Địa Trung Hải cũng như khu vực Biển Đen.
Thưa quý vị và các bạn, đêm qua, Bộ Y tế Campuchia ra thông báo phát hiện ca đầu tiên nhiễm biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 tại nước này. Trường hợp nhiễm biến thể Omicron nêu trên là một công dân Campuchia đang mang thai trở về Campuchia hôm 12 tháng 12 từ Ghana quá cảnh các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và tại Thái Lan.
Thưa quý vị và các bạn, Giám đốc điều hành Viện Huyết Thanh Ấn Độ cho biết công ty dược này sẽ cho ra thị trường vaccine Covovac, phiên bản dành cho trẻ em của vaccine ngừa COVID-19 Nanovac tại Ấn Độ trong vòng 6 tháng. Hiện tại thì nhà sản xuất vaccine lớn nhất thế giới này cũng đang thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 và giai đoạn 3 đối với một loại vaccine khác ở dạng hạt nano, tức là dạng lỏng, có tên là Covovac trên 920 đối tượng từ 2 cho đến 17 tuổi.
Một báo cáo được đăng tải trên Nhật báo Khoa học và Công nghệ của Trung Quốc cho thấy việc mắc COVID-19 có thể đẩy nhanh đáng kể sự lão hóa của mô phổi, đặc biệt là ở người cao tuổi. Theo các nhà khoa học của Trung Quốc, nguyên nhân chính gây tử vong ở bệnh nhân mắc COVID-19 là suy hô hấp do phổi bị tổn thương nặng nề.
Nghiên cứu cũng đã cho thấy là các hoạt chất vốn hỗ trợ những chức năng bình thường của phế nang trên bề mặt tế bào cũng đã giảm đi, dẫn đến sự thoái hóa một số chức năng hô hấp cơ bản của phế nang. Ngoài gây tổn thương cho phổi, thì COVID-19 cũng có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa của các cơ quan khác nhau sau khi tấn công chúng.
Truyền thông Thái Lan dẫn nguồn tin quân sự cho biết một trực thăng quân sự nước này đã bị rơi trong quá trình tập luyện, khiến hai người thiệt mạng. Chiếc trực thăng đang bay cùng nhiều trực thăng khác từ trung tâm hàng không quân sự tại Lopburi trong một bài diễn tập thì bất ngờ bốc cháy và rơi vào 9 giờ 40 cùng ngày tại tỉnh lân cận là Nakhon Sawan.
Hơn 60 người đã thiệt mạng sau vụ nổ xe bồn chở xăng xảy ra tại thành phố Capheaton của miền Bắc nước này. Khoảng 20 ngôi nhà xung quanh khu vực xe bồn nổ cũng bị cháy và hiện là chưa rõ có người bị kẹt ở những dãy nhà này hay không. Thị trưởng thành phố Capheaton đã kêu gọi chính phủ Haiti nhanh chóng hỗ trợ nhân lực cũng như những nguồn lực cần thiết để bệnh viện địa phương có thể tiến hành điều trị cho những trường hợp bị bỏng nghiêm trọng. Nguyên nhân của vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra và làm rõ.
Thưa quý vị và các bạn, Tổ chức Khí tượng Thế giới đã chính thức công nhận mức nhiệt 38 độ C đo được ở vùng Siberia của Nga là mức nhiệt cao kỷ lục từng được ghi nhận với Bắc Cực. Đây là lần đầu tiên Tổ chức Khí tượng Thế giới bổ sung mức nhiệt cao kỷ lục ở Bắc Cực vào kho dữ liệu về thời tiết và khí hậu cực đoan. Nhiệt độ trung bình ở Bắc Siberia vào mùa hè năm ngoái cũng cao hơn 10 độ C so với mức nhiệt thông thường, làm gia tăng các vụ cháy rừng và khiến băng tan nhanh hơn.
Bản tin thể thao. Chiều qua, đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập luyện quân cuối cùng trước thềm trận đấu với đội tuyển Indonesia tại bảng B AFF Cup 2020 diễn ra vào 19:30 hôm nay. Do là buổi tập cận ngày thi đấu nên giáo án của huấn luyện viên Park Hang-seo chỉ gói gọn trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Nhà cầm quân người Hàn Quốc chủ yếu rèn giũa các nội dung về đấu pháp, tiến hành rà soát kiểm tra mức độ tương thích của các vị trí trong đội hình thi đấu để có được sự lựa chọn phù hợp nhất về nhân sự. Tại cuộc họp chuyên môn chuẩn bị cho trận đấu, ông đã yêu cầu từng cầu thủ phải đưa ra ý kiến đánh giá về điểm mạnh, điểm yếu của Indonesia, cũng như đề xuất các giải pháp để hướng tới kết quả tốt nhất. Điều này đã khiến các cầu thủ không thể lơ là, họ buộc phải tự xem lại băng ghi hình các trận đấu của đối thủ để có được những phân tích đánh giá ở góc nhìn của riêng mình. Điều thuận lợi cho đến thời điểm hiện tại, huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn sở hữu trong tay đầy đủ 100% lực lượng. Không có cầu thủ nào bị chấn thương hay gặp vấn đề về sức khỏe. Ở loạt trận bảng A AFF Cup 2020, Thái Lan đã giành chiến thắng 2-1 trước Philippines. Trong khi đó, Singapore giành chiến thắng 2-0 trước Đông Timor với các bàn thắng của Swandi và Hamzat. Sau loạt trận này, Thái Lan và Singapore đã giành 2 vị trí đầu tiên sau 3 trận toàn thắng. Đây cũng chính là 2 đội chắc chắn sẽ đi tiếp. 3 đội Philippines, Myanmar và Đông Timor chính thức bị loại. Tại lượt đấu sớm vòng 17 ngoại hạng Anh 2021-2022, Aston Villa đã đánh bại Norwich với tỷ số 2-0 nhờ các pha lập công của Jacob Ramsey và Ollie Watkins. Đây là chiến thắng thứ 4 chỉ sau 6 trận cầm quân tại ngoại hạng Anh của Steven Gerrard. Trong khi đó, Man City tiếp tục được chơi trên sân nhà tiếp đón Leeds United. Sức ép của đội chủ nhà ngay từ những phút đầu tiên đã khiến đoàn quân của huấn luyện viên Marcelo Bielsa liên tục mắc sai lầm. Phil Foden đá bồi tung lưới Leeds sau nỗ lực đột phá trung lộ của Rory, mở tỷ số ngay ở phút thứ 7. Jack Grealish đánh đầu nhân đôi cách biệt sau quả tạt của Riyad Mahrez ở phút 12. Số phận trận đấu xem như an bài ở phút 31 khi Rory chọc khe cho De Bruyne thoát xuống đánh bại thủ môn Islam Meslier trong pha đối mặt nâng tỷ số lên 3-0 cho Man City. Ngay đầu hiệp 2, Riyad Mahrez tung ra cú dứt điểm hiểm hóc về góc xa nâng tỷ số lên 4-0. Pha bóng tiêu biểu của trận đấu xảy ra ở phút 61, thủ môn Island Meslier phát bóng lên không tốt. Man City chuyển đổi trạng thái cực nhanh, De Bruyne tung cú sút trái phá nâng tỷ số lên 5-0. Cuối trận, cặp trung vệ John Stones và Nathan Ake đã liên tiếp sút tung lưới Leeds khi lên tham gia các tình huống cố định. Chung cuộc, Man City giành chiến thắng 7-0 trước Leeds và củng cố ngôi đầu ngoại hạng Anh với 41 điểm. Ở loạt trận bảng A AFF Cup 2020, Thái Lan đã giành chiến thắng 2-1 trước Philippines. Trong khi đó, Singapore giành chiến thắng 2-0 trước Đông Timor với các bàn thắng của Swandi và Hamzat. Sau loạt trận này, Thái Lan và Singapore đã giành hai vị trí đầu tiên sau 3 trận toàn thắng. Đây cũng chính là hai đội chắc chắn sẽ đi tiếp. Ba đội Philippines, Myanmar và Đông Timor chính thức bị loại. Tại lượt đấu sớm vòng 17 ngoại hạng Anh 2021-2022, Aston Villa đã đánh bại Norwich với tỷ số 2-0 nhờ các pha lập công của Jacob Ramsey và Ollie Watkins. Đây là chiến thắng thứ tư chỉ sau 6 trận cầm quân tại ngoại hạng Anh của Steven Gerrard. Trong khi đó, Man City tiếp tục được chơi trên sân nhà tiếp đón Leeds United. Sức ép của đội chủ nhà ngay từ những phút đầu tiên đã khiến đoàn quân của huấn viên Marcelo Bielsa liên tục mắc sai lầm. Phil Foden đá bồi tung lưới Leeds sau nỗ lực đột phá trung lộ của Rory mở tỷ số ngay ở phút thứ 7. Jack Grealish đánh đầu nhân đôi cách biệt sau quả tạt của Riyad Mahrez ở phút 12. Số phận trận đấu xem như an bài ở phút 31 khi Rory chọc khe cho De Bruyne thoát xuống đánh bại thủ môn Island Meslier trong pha đối mặt nâng tỷ số lên 3-0 cho Man City. Ngay đầu hiệp 2, Riyad Mahrez tung ra cú dứt điểm hiểm hóc về góc xa nâng tỷ số lên 4-0. Pha bóng tiêu biểu của trận đấu xảy ra ở phút 61, thủ môn Island Meslier phát bóng lên không tốt. Man City chuyển đổi trạng thái cực nhanh, De Bruyne tung cú sút trái phá nâng tỷ số lên 5-0. Cuối trận, cặp trung vệ John Stones và Nathan Ake đã liên tiếp sút tung lưới Leeds khi lên tham gia các tình huống cố định. Chung cuộc, Man City giành chiến thắng 7-0 trước Leeds và củng cố ngôi đầu ngoại hạng Anh với 41 điểm. Arsenal đã đưa ra thông báo về việc Pierre-Emerick Aubameyang sẽ không còn là đội trưởng của câu lạc bộ. Nguyên nhân đến từ việc tiền đạo này đã không trở về câu lạc bộ đúng hạn vào tuần trước do phải giải quyết công việc cá nhân. Qua đó khiến anh không thể tham gia tập luyện cùng đồng đội chuẩn bị cho trận đấu Southampton và sẽ tiếp tục vắng mặt ở trận gặp West Ham vào ngày mai. Tại vòng 16 Bundesliga, Bayern có chuyến làm khách đến sân của Stuttgart. Dù tỏ ra áp đảo đối thủ nhưng cũng phải đến phút thứ 40, Hùng Sám mới có được bàn mở tỷ số sau khi Nabi tung ra cú cứa lòng cực kỳ đẹp mắt. Bước sang hiệp 2, Nabi tiếp tục nhân đôi cách biệt cho đội khách. Sau đó, Lewandowski lập cú đúp chóng vánh trong vòng 3 phút với pha xử lý cơ bản trong vòng cấm. Đến phút thứ 74, Nabi hoàn tất cú hat-trick sau một pha đệm bóng cận thành dễ dàng xuất phát từ pha đỡ bóng lỗi của thủ thành Müller, ấn định chiến thắng 5-0 cho Hùng Sám. Với kết quả này, Bayern đã xây chắc ngôi đầu với 40 điểm sau 16 vòng, bỏ xa đội xếp sau Dortmund 9 điểm, nhưng đội bóng vàng đen còn một trận chưa đá.
Dự báo thời tiết, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, khả năng trong những ngày tới đây, bão Rai sẽ liên tục mạnh thêm và đi vào Biển Đông. Hiện nay, không khí lạnh có cường độ suy yếu, rãnh áp thấp trục ở khoảng 4,0 đến 7,0 độ Vĩ Bắc, nối với vùng áp thấp có vị trí lúc 13 giờ chiều ngày hôm nay sẽ ở vào khoảng từ 4,5 đến 5,5 độ Vĩ Bắc, 109,5 đến 110,5 độ Kinh Đông. Cơ quan khí tượng cũng đưa ra cảnh báo gió mạnh sóng lớn trên biển do ảnh hưởng của không khí lạnh. Trong đêm nay và ngày mai, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển phía tây của khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía tây của quần đảo Trường Sa, gió đông bắc sẽ mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 mét. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Dự báo thời tiết khu vực thủ đô Hà Nội. Thủ đô Hà Nội sáng và đêm trời rét, trời nhiều mây, có mưa vài nơi. Sáng sớm có sương mù nhẹ và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 25 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Trà My, Thủy Chi, phát thanh viên Hồng Hạnh Lê Thông cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay.